tham luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 4. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể quý đại biểu. Trong khung cảnh trang nghiêm hòa hợp của ngày Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 4, chúng tôi thay mặt đoàn đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gửi lời chào mừng đến chư tôn giáo phẩm và toàn thể quý liệt vị. Suốt thời gian 5 năm qua, hòa mình trong nhịp phát triển chung của giáo hội, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục góp phần thành công tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi xin lược nêu những thành quả nổi bật và đóng góp một số ý kiến xây dựng chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ 4 được thêm phong phú, có hiệu quả thiết thực, lợi ích cho đạo pháp. Kính thưa quý liệt vị, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn có trên 1.500 tự viện, hơn 5.000 tăng ni và hàng triệu tín đồ. Vì vậy, về mặt tổ chức quản lý phải nói là không đơn giản. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức an cư kiết hạ một cách ổn định, nề nếp. Hầu hết tăng ni đều tham gia, nếu không kiết hạ tập trung thì cũng an cư tại chỗ. Ngoài ra, Thành hội Phật giáo cũng tổ chức đại giới đàn, truyền giới cho gần 500 giới tử. Về công tác hoằng pháp, qua khóa bồi dưỡng giảng sinh do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức, đã đào tạo được 49 tăng ni giảng sư cho thành phố. Số lượng giảng sư mới phối hợp cùng 47 giảng sư cơ hữu của thành phố, tạo cho mạng lưới thuyết giảng mở rộng khắp nơi. Từ các lớp bát quan trai đến các buổi thuyết pháp hàng tuần hoặc những ngày lễ lớn đều được bố trí giảng sư, đáp ứng nhu cầu tu học cho Phật tử. Về công tác giáo dục, trường cơ bản Phật học Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo được 700 tăng ni sinh và hiện có 463 tăng ni đang theo học. Ngoài ra, còn có 714 tăng ni theo học hai lớp cao đẳng Phật học. Trên lĩnh vực văn hóa, Thành hội Phật giáo in ấn và phát hành 237 đầu sách với trên 1.900.000 quyển. Đặc biệt báo Giác Ngộ đã phát hành hàng tháng trên 50.000 số tuần báo và nguyệt san. Đối với công tác xã hội, tăng ni Phật tử toàn thành phố đã tích cực đóng góp vào các hoạt động từ thiện, tổng số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng. Về công tác đối ngoại, 5 năm qua, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp 38 đoàn khách Phật giáo quốc tế của 11 quốc gia. Kính thưa quý liệt vị, trong phần đóng góp ý kiến, chúng tôi xin trình bày cùng đại hội một số vấn đề như sau. Trước nhất, có thể khẳng định rằng trong 5 năm qua, hoạt động của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung thực sự phát triển nhanh về mọi mặt, rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng còn một số việc tồn tại mà nổi cộm nhất là vấn đề tăng ni, tự viện, đất đai. Chúng ta đều biết điều căn bản của người xuất gia là không được tư hữu. Vì vậy, tăng ni không được phép mua đất đai, nhà cửa, chùa chiền với tư cách cá nhân. Ngay cả vị trụ trì chùa cũng chỉ là một cán bộ do giáo hội bổ nhiệm, thay mặt cho giáo hội làm công việc quản lý chùa và các tài sản liên hệ. Tất nhiên, vị trụ trì không phải là sở hữu chủ, nên không được phép nhân danh cá nhân để tự ý bán chùa, bán tài sản của chùa. Thực tế, không ít tăng ni đã vi phạm sai lầm khi xin cấp giấy chủ quyền tự viện hay đất đai cho cá nhân họ, và từ đó ngang nhiên mua bán đất đai, tài sản của giáo hội. Để sớm chấm dứt tệ nạn trên, đồng thời bảo vệ tài sản của giáo hội, thiết nghĩ giáo hội cần ban hành bộ luật quy định rõ ràng về tư cách của tăng ni, chùa chiền, đất đai liên hệ đến chùa. Vì tăng ni là một tế bào của giáo hội, phải sinh hoạt dưới quyền kiểm soát của giáo hội, cần ghi rõ những việc mà tăng ni không được phép làm. Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật. Về tự viện, đất đai cũng phải quy định rõ là trực thuộc tài sản của giáo hội. Mọi việc liên quan đến tài sản này phải do giáo hội quyết định. Nếu cá nhân tăng ni tự ý mua bán, sang nhượng, cho thuê đều không có giá trị, phải bị hủy bỏ và hoàn trả về giáo hội. Thiết nghĩ, giáo hội chúng ta đã đi vào nề nếp hoạt động hơn 15 năm, thì không có lý do gì để những vấn đề chính yếu nêu trên kéo dài mãi. Thật sự không khó nếu vấn đề tăng ni, tự viện được quy định cặn kẽ. Từ đó các tỉnh, thành hội cũng như chính quyền địa phương có cơ sở hợp pháp để giải quyết dứt điểm và thỏa đáng những vụ việc không tốt nói trên. Về lãnh vực giáo dục, chúng tôi góp ý với ban giáo dục nên soạn thảo giáo trình, giáo án thống nhất cho cả nước và có sách giáo khoa cho từng cấp bậc từ sơ tam học đạo đến trình độ đại học. Chương trình giảng dạy cũng cần được giáo hội duyệt xét chấp thuận. Có như vậy, việc giảng dạy và học tập mới đồng nhất, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, để tránh tình trạng chấp giá ai dạy cũng được, giáo hội cần sớm mở trường đào tạo người chuyên giảng dạy mới đảm bảo việc dạy tốt. Muốn mở trường lớp phải có cơ sở và thành phần ban giám hiệu hội đủ tiêu chuẩn. Nhất là nên mở trường nội trú để quản lý việc tu học của tăng ni được tốt hơn. Riêng giới cư sĩ, từ trước đến nay họ cũng từng đóng góp trí tuệ, công sức và lưu lại những thành quả đáng kể cho đạo pháp. Hình ảnh những vị cư sĩ cừ phách mà giới Phật giáo chúng ta vẫn thường kính trọng, tưởng niệm như cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Vì vậy, chúng tôi đề nghị giáo hội cần mở thêm lớp nghiên cứu Phật học hay thiền học để tạo điều kiện cho hàng cư sĩ trí thức có diệt tâm theo học đạo. Từ đó, những học giả cư sĩ ngày nay có thể tiếp tục góp thêm tinh hoa vào kho tàng Phật giáo Việt Nam. Đối với công tác hoằng pháp lợi sanh, chúng tôi nghĩ rằng Ban Hoằng pháp Trung ương đã đào tạo được hàng trăm giảng sư có đủ nhân lực mở rộng hoạt động đến các vùng sâu, vùng xa nhằm giảm bớt tình trạng mê tín dị đoan hiện nay. Để giáo pháp truyền thông đến mọi nhà, đề nghị Ban Hoằng pháp cần phổ biến Phật pháp bằng nhiều hình thức. Các giảng sư nên thường xuyên thăm viếng Phật tử ở vùng xa để thuyết giảng, cùng phát hành rộng rãi sách báo Phật giáo, băng từ giảng pháp, cũng như tạo cho Phật tử ý thức hộ đạo, tu tạo công đức bằng cách mua sách báo Phật, băng giảng giáo lý để hỗ trợ những nơi còn yếu kém phương tiện tu học. Mặt khác, một vấn đề không kém phần nổi cộm khiến các tăng ni trẻ thường băn khoăn, đó là việc làm cho giới tu sĩ trẻ tốt nghiệp trở về địa phương. Một số tốt nghiệp giảng sư hoặc học viên Phật giáo được cấu tạo vào giáo hội ở địa phương đã phục vụ rất tốt. Điển hình như một thầy tốt nghiệp cao cấp Phật học về Quảng Nam giữ nhiệm vụ chánh thư ký của tỉnh hội, hoặc một thầy tốt nghiệp lớp giảng sư làm tốt công việc của ủy viên Hoằng pháp ở tỉnh Long An. Tuy nhiên, còn nhiều tăng ni hoàn tất việc học rất nhiệt tâm, năng nổ và có khả năng mà vẫn chưa được đóng góp công sức cho giáo hội. Chúng tôi đề nghị các tỉnh, thành hội Phật giáo nên tạo điều kiện hoạt động tại địa phương cho tăng ni đã tốt nghiệp. Thực tế, những nơi biết sử dụng nhân tài như hai tỉnh điển hình vừa kể thì có lợi cho hoạt động của ban trị sự tỉnh. Còn những tỉnh thành chưa sử dụng được chất xám của tăng ni trẻ để phát triển hoạt động Phật sự ở địa phương mình, quả là lãng phí rất lớn. Về vấn đề du học của tăng ni, chúng tôi đề nghị giáo hội cần nghiên cứu chương trình hướng dẫn cụ thể mới đạt được kết quả tốt. Thật vậy, để tránh tình trạng quá thừa hay quá thiếu việc đào tạo không có lợi cho giáo hội cũng như bản thân của tu sĩ du học, thiết nghĩ không nên tập trung số tu sĩ quá nhiều cùng theo học ở một quốc gia. nhất là khi du học lại nhắm vào việc đến các nước dễ lấy được bằng cấp. Giáo hội hướng dẫn và tạo điều kiện cho tăng ni có yêu cầu hiểu biết thêm văn minh thế giới, nên chọn các ngành học khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Quan trọng hơn nữa là học những ngành cần thiết sau này sử dụng được cho sự phát huy hoạt động của Phật giáo Việt Nam. Có như vậy, số lượng tu sĩ tốt nghiệp nhiều ngành học thiết thực sẽ trở về phục vụ giáo hội hữu hiệu ở nhiều lãnh vực, đồng thời giúp cho việc phong phú hóa vấn đề giao lưu quốc tế của giáo hội. Kính thưa quý liệt vị, tất cả ý kiến vừa trình bày là những lời tâm huyết của toàn thể tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh xin kính dâng lên đại hội. Chúng tôi hy vọng rằng những yêu cầu xây dựng trên sẽ đóng góp thêm cho chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 4 được lợi lạc tốt đẹp. Nguyện cầu đại hội thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý liệt vị thân tâm thường an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Xin chân thành cảm ơn và kính chào quý liệt vị.